Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Kính thưa cộng đoàn, một đức giám mục đã chia sẻ một cái kinh nghiệm về người bạn của Ngài rằng người bạn của Ngài cũng đi tu chung với Ngài nhưng tu không được, về lập gia đình, có 4 đứa con. Rồi người bạn này cũng làm việc trong hội đồng mục vụ, công việc cũng đang bình thường, rồi đời sống gia đình cũng êm ấm. Nhưng bỗng nhiên bị đột quỵ và nằm ở nhà thương. Người thương thì không sao, người ghét thì nói rằng do tu tác không chịu tu, về làm cái gì Chúa phạt. Và Ngài đến thăm người bạn đó, Ngài mới đọc được một cái chuyện rằng chẳng Chúa nào phạt cả, chỉ có cái Chúa muốn cho người bạn của Ngài vác thánh giá là bước theo Chúa sát hơn một tí, đụng vào thập giá của Chúa phải đau đớn về thể xác, còn đau đớn hơn về tâm hồn, đó là bị người khác nguyền rủa, bị người khác khinh dễ, bị người khác chửi mắng. Và Ngài kết luận rằng có lẽ tôi làm giám mục cũng chưa dám đụng vào thập giá của Chúa như vậy, bởi vì đang làm công việc bình thường, Chúa cho đột quỵ hoặc là Chúa cho bệnh nằm xuống thì cũng vất vả lắm. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đôi lúc chúng ta theo Chúa nhưng mà chúng ta không muốn, hoặc là không dám, hoặc là từ chối thập giá của Chúa, bởi vì nhiều khi nó rất đau đớn. Trong bài tin mừng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta muốn theo Chúa phải phát thập giá của cuộc đời mình. Thập giá này không đơn giản chút nào, và khi chúng ta không phát thập giá theo Chúa thì chúng ta vẫn nằm ở trong cái mơ hồ, không biết Chúa là ai, hoặc là trả lời với một cái thái độ có thể gọi là mù mù mờ mờ. Người ta hỏi thầy là ai, có thể thầy cũng là Gioan Tẩy Giả, thầy cũng là Elia, hoặc là thầy là một ngôn sứ nào đó. Thậm chí Phêrô trả lời rất chắc, đó là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng khi Chúa nói về cuộc khổ nạn của Chúa, các ngài vẫn không chấp nhận. Làm sao có một Đức Kitô có thể làm phép lạ, có thể làm được nhiều chuyện mà bị các thượng tế, các kinh sư, các người Pha-ri-siêu loại bỏ giết chết được? Vâng, kính thưa cộng đoàn, chưa đụng vào thập giá của Chúa, chưa thật sự vác thánh giá đời mình thì chúng ta vẫn không biết Đức Kitô là ai. Các môn đồ, các tông đồ cũng vậy thôi. Phêrô khi thầy mình sống lại, trong cuốn Covadis thầy đi đâu? Khi Phêrô đang bị bắt trốn ra khỏi thành Roma, gặp Chúa Giêsu vác thánh giá đi vào, thầy vác thánh giá vào Roma làm gì nữa thầy? Người ta đang rượt chúng con chạy ra mà. Chúa Giêsu nói thầy phải vào Roma bị đóng đinh một lần nữa. Phêrô mới nghiệm ra được mình không chịu đóng đinh với thầy, không uống chén đắng với thầy, không hiểu gì về thầy cả. Vâng, có thể khi bị chết trên thập giá, bị đóng đinh, bị chết trên thập giá, Phêrô mới nghiệm ra cái câu mình tuyên xưng trước đây: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấng sẽ chịu đau khổ, chịu chết mới sống lại được. Lúc đó Ngài mới nhận ra được đúng thầy mình là như vậy. Vâng, và các môn đệ khác cũng vậy, chấp nhận đụng vào thánh giá của Chúa, chấp nhận vác thánh giá với Chúa, chấp nhận uống chén đắng với Chúa, mới nhận ra rõ rệt bản tính, chức năng hoặc là cái sứ vụ của thầy mình. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc 1 cũng đã nói lên cái hình ảnh đó, đứng bị đâm thâu, đứng mà chúng ta phải nhìn lên đó để được cứu chuộc. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng chúng ta đã kết hợp với Chúa qua cái chết, qua việc từ bỏ, qua việc theo Chúa, chúng ta sẽ sống với Ngài. Và cái từ bỏ này, hoặc là cái mặc lấy cái tâm tình đó, chúng ta không còn phân biệt giữa nô lệ hay tự do, Do Thái hay người Hy Lạp, mà chúng ta trở thành một trong Chúa Kitô, những người tin Ngài, những người theo Ngài, những người vác thập giá với Ngài, và chúng ta tin chắc chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Trong cuộc đời làm người Kitô hữu cũng vậy thôi, kính thưa cộng đoàn. Khi chúng ta sống những cái giá trị tin mừng, chúng ta chịu thiệt thòi một chút, có thể giúp đỡ người khác, chúng ta mất một tí thời gian, mất một tí tiền bạc, có thể mất một tí tài năng, phải hy sinh cho người khác. Trong gia đình, người chồng, người vợ hy sinh cho con cái của mình, cho gia đình của mình, thì như mất thêm một cái gì đó. Vâng, đó là vác thánh giá, đó là đụng chạm tới thập giá của Chúa. Và khi chúng ta vác với thái độ tích cực, yêu thương, vui vẻ, thì thánh giá đó trở thành hồng ân, trở thành niềm vui, trở thành sức sống, trở thành bình an cho mình và cho người khác. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, vác thánh giá, đứng lên, vui vẻ, chấp nhận, đón nhận thánh giá của mình, có thể đón nhận thánh giá của anh chị em, để chúng ta vác đỡ cho nhau, để chúng ta chia sẻ cho nhau, để chúng ta thông cảm cho nhau. Bởi đó là điều Chúa muốn, bởi đó là tâm tình của Đức Kitô, bởi đó làm cho mọi người chúng ta gắn bó hơn với Đức Kitô và gắn bó hơn với anh chị em của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.